Chúng khổ, sự khổ thái đa, chư kinh luận trung di tam khổ, bát khổ đẳng. Trong tất cả các kinh, Đức Phật đem tất cả khổ quy nạp lại, quy nạp thành ba loại lớn gọi là tam khổ, quy nạp thành tám loại lớn gọi là bát khổ. Trong tam khổ bao gồm bát khổ, trong bát khổ không bao gồm tam khổ. Phạm vi tam khổ sâu rộng hơn bát khổ. Tam khổ là gì? Thứ nhất là khổ khổ. Thử thân dĩ thị khổ quả, cánh gia chúng khổ bức bách thân tâm, khổ thượng gia khổ, cố viết khổ khổ. Khổ sau là danh từ, khổ trước là động từ, là hình dung từ. Gọi là khổ khổ. Khổ khổ có tám loại, cho nên dưới đây nói cho chúng ta về bát khổ. Bát khổ là chuyên nói về khổ khổ, nói cho chúng ta biết cuộc đời này chỉ có khổ không có vui. Vui là giả, khổ là sự thật. Nhị hoại khổ, thử độ vô chân lạc. Thật sự trong lục đạo làm gì có vui? Tuy hữu thiểu phần chi lạc, vui đó là gì? Vui là khi khổ tạm ngưng, quý vị cảm thấy vui. Nếu như khổ không dừng thì làm sao vui được? Ví dụ ăn thức ăn, gặp thức ăn quý vị thích thì rất vui. Mỗi ngày ăn ba bữa rất vui. Nếu như một ngày không ăn thì cảm thấy rất khổ, hai ngày không ăn thì càng khổ hơn. Khổ là sự thật, vui là giả. Ăn cơm rất vui, ăn một bát cơm ngon vui lắm, ăn hai bát còn được, bảo quý vị ăn 20 bát là khổ rồi. Vui có thể biến thành khổ, khổ không thể biến thành vui. Đói một ngày khổ quá, đói 10 ngày càng khổ hơn, quý vị không thể đói mà vui được. Khổ không thể biến thành vui, khổ là sự thật. Vui biến thành khổ, vui là không thật. Người thích nhảy múa thì rất vui, bảo họ nhảy liên tục 7 ngày 7 đêm thì họ sẽ kêu cứu mạng. Đó là giả, không phải thật. Do đó có thể biết cảm thọ vui chẳng qua là khổ tạm ngừng mà thôi. Quý vị thấy con người khổ nhiều, ăn uống ngày phải đầy đủ ba bữa, một bữa không ăn thì cảm thấy khổ rồi. Ăn thức ăn là gì? Giống như uống thuốc vậy. Trị bệnh gì? Trị bệnh đói. Bệnh này là căn bệnh vốn có, sanh ra đã có bệnh này, đến chết mới hết. Quý vị thấy có phiền não không? Quý vị nghĩ xem khổ biết bao. Quý vị thật đáng thương. Thế giới cực lạc không có loại khổ này. Thế giới cực lạc là thân pháp tánh, không cần ăn uống, không cần các thứ dinh dưỡng. Thân pháp tánh bản thân đã có năng lượng, không cần hấp thu năng lượng bên ngoài để nuôi thân. Không cần. Đối với bản thân chúng ta hiểu cũng rất ít. Đối với thân thể này, thân thể là cơ khí, ví như cơ khí. Cơ khí không có năng lượng thì nó không hoạt động. Cơ khí ngày ngày hoạt động, ngày đêm không nghỉ, nó cần dựa vào năng lượng để duy trì. Ẩm thực là năng lượng bổ sung. Tiêu hao năng lượng, tiêu hao đi đâu? Khi tôi sống cùng thầy Lý, cùng với thầy Lý thảo luận qua vấn đề này, bản thân tôi cho rằng thân thể tiêu hao năng lượng là 95% tiêu hao ở vọng niệm, nghĩ ngợi lung tung. Thầy Lý đồng ý với kiến giải của tôi là sự thật, không phải giả. Kiến giải này của tôi từ đâu mà có? Là cùng với thầy Lý 10 năm. Tôi sống với thầy năm đó tôi 31 tuổi. Thầy là ông già 70 tuổi. Lượng công việc của thầy là lượng công việc của 5 người. Nói cách khác là mỗi ngày công việc của thầy bằng công việc của 5 người. Ăn uống thì sao? Mỗi ngày một bữa, ăn vào buổi trưa. Một mình ở trong một căn phòng nhỏ, không người chăm sóc. Ông già 70 tuổi, nếu quý vị đến thăm thì không thể không cảm động. Thầy không cho người chăm sóc. Thể lực rất tốt. Thầy đi thì học trò trẻ tuổi đi cũng không hơn thầy. Ăn ít như vậy. Tôi học ông ấy. Ngay cả ăn uống sinh hoạt hàng ngày cũng học ông ấy. Tôi cũng áp dụng ngày ăn bữa trưa. Tôi ăn nhiều hơn thầy. Chi phí sinh hoạt lúc đó, tiền Đài Loan, tôi chi phí sinh hoạt mỗi bữa ăn 3 đồng, nhưng thầy chỉ 2 đồng mà thôi. Cho nên một tháng chi phí sinh hoạt của thầy chỉ cần 60 đồng, tôi thì cần 90 đồng. Lúc đó tiền Đài Loan đổi thành tiền Mỹ khoảng chừng 30-34 gì đó. Nói cách khác, mỗi tháng chi phí sinh hoạt của thầy Lý chỉ hơn 1 đồng, không đến 2 đồng tiền Mỹ. Một tháng thầy giải quyết vấn đề rồi. Tôi cần tiêu quá 2 đồng. Tôi kết luận rằng tiêu hao năng lượng là ở vọng niệm. Tâm càng thanh tịnh, tiêu hao càng ít. Quý vị áp dụng thì rất ít. Không liên can đến lao tâm lao lực,